Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Đăng Trình và Việt Hoàng xin kính chào quý vị. Thưa anh, tuần rồi thì chúng ta đã nói về phong độ của đội Arsenal trong mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay. Thì mới vừa đây thôi, Arsenal đã đụng độ với đội Liverpool. Kết quả của trận này như thế nào vậy ạ?
Vâng, trước hết xin gửi chào thầy Đăng Trình và các quý vị khán giả của SBS Radio. Vâng, trong giải Ngoại hạng Anh cuối tuần vừa qua đã trở lại sau một cái thời gian của các đội tuyển quốc gia tập trung và có thể nói rằng là hai vòng đấu vừa rồi đã để lại rất là nhiều những cái cảm xúc. Nhiều tuần trước thì chúng ta có trận derby giữa Manchester City và Manchester United, và có thể nói là một trận đấu mà đã cho thấy được đẳng cấp của Manchester City. Thì trận đấu cuối tuần này, cái trận tâm điểm của cuối tuần vừa rồi đó chính là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho Arsenal chứng tỏ rằng là họ là một đội bóng thực sự là đáng cần phải được tôn trọng, khi mà trước đó thì họ đã gặp hai đội bóng lớn. Đội bóng lớn đầu tiên đó là Manchester United thì họ để thua, và sau đó thì họ gặp Tottenham Hotspur và họ có giành chiến thắng. Nên chính vì thế mà khi mà gặp Liverpool, nếu như Arsenal giành chiến thắng thì thực sự là cái việc mà Arsenal dẫn đầu bảng nó không phải là một điều may mắn, mà thực sự nó là sự tiến bộ của cả tập thể Arsenal. Còn về phần Liverpool thì cái việc kể từ đầu giờ tới giờ thì phong độ của họ, phong độ của Liverpool rất là lên xuống và bấp bênh, và điều quan trọng ở đây rằng là hàng phòng ngự của họ để thủng rất là nhiều bóng và rất là nhiều các bàn thắng, và chính vì thế mà đây cũng là một cái cơ hội để Liverpool có thể vực lại tinh thần của toàn đội. Và cái trận đấu này chúng thấy có nó là diễn ra rất là hay, quyết liệt, kịch tính, và có thể nói rằng là đầy những bất ngờ, và cuối cùng mà đội giành chiến thắng lại là Arsenal với tỷ số là 32. Cái điều đáng nói ở đây rằng là Liverpool trong cái trận đấu này thì huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã từ bỏ cái đội hình quen thuộc là 4-3-3 để chuyển sang thi đấu với đội hình là 4-2-3-1 với 4 cầu thủ tiền đạo trên sân và chỉ có 2 cầu thủ tiền vệ mà thôi. Và dường như huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn đưa ra đội hình này để gia cố hàng phòng thủ. Thế nhưng mà có thể nói là cái chiến thuật này của ông đã bị Arsenal tận dụng rất là nhanh chóng và phát hiện, tìm ra những điểm yếu của chiến thuật này. Và ngay ở phút thứ 1 thì tiền đạo cánh trái là Gabriel Martinelli đã mở tỷ số cho Arsenal. Nhưng sau đó thì Liverpool cũng gỡ hòa được ở phút thứ 34 do công của Darwin Núñez. Arsenal có thể nói là mặc dù là rất là nhiều cầu thủ trẻ, thế nhưng mà họ thi đấu rất là điềm tĩnh, mà mặc dù là họ thậm chí là còn cầm ít bóng hơn so với Liverpool, thế nhưng mà các cầu thủ trẻ của họ rất là bình tĩnh và tự tin thi đấu, và họ đã nâng được tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 45, phút cuối cùng của hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2 thì Liverpool đã thi đấu hay hơn rất là nhiều, và tiền đạo dự bị là Roberto Firmino vào sân và gỡ hòa 2-2 cho Liverpool. Thế nhưng mà bàn thắng và cái quyết định của cái thời điểm quyết định của trận đấu đó chính là việc mà Arsenal được hưởng quả penalty vào phút thứ 76, và Bukayo Saka đã thực hiện thành công cái quả phạt đền này và giúp cho Arsenal giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Và với chiến thắng này thì Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng, và có thể nói họ cho Arsenal thấy rằng là ít nhất họ, mặc dù có thể họ không phải là một cái ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, thế nhưng họ là một đội bóng đang tiến bộ rất là nhiều trong năm vừa rồi. Còn về phần Liverpool thì thực sự phong độ của họ sau 8 trận thi đấu mới được có 10 điểm, thì hiện giờ họ đang đứng vị trí thứ 10, và rất là nhiều các cái bình luận viên và thậm chí là các cổ động viên của Liverpool nghĩ rằng là họ có thể quên cái chức vô địch trong mùa giải năm nay đi được rồi, bởi vì hiện giờ họ đang kém Arsenal 14 điểm và đang kém Manchester City 13 điểm. Và thực ra chặng đấu mùa giải còn chưa được đi được 1/4 của chặng đường mà khoảng cách lớn như vậy thì có thể nói rằng là Liverpool nếu như năm ngoái bám được rất là sát sao Manchester City thì năm nay dường như là họ không còn cơ hội để cạnh tranh chức vô địch với Manchester City nữa, mà từ giờ đến cuối mùa giải đó chính là cái mục tiêu của Liverpool, đó là xây dựng lại đội hình, và dường như họ đang có một mất mát rất là lớn khi mà tiền đạo Sadio Mane ra đi cho Bayern Munich trong mùa hè vừa qua, và dường như là Liverpool đang thiếu đi cái nhiệt huyết và khả năng càn lướt trên hàng tiền đạo của Sadio Mane.
Dạ vâng, tuần sau thì sẽ có một trận đối đầu giữa Liverpool và Manchester City. Vậy thì nếu mà Liverpool thắng trận này thì anh nghĩ là đó có phải là một cái trận quyết định hay không ạ?
Vâng, thông thường ở trong khoảng độ 3-4 mùa giải trở lại đây thì mỗi một lần mà Liverpool và Manchester City gặp nhau thì là những cái trận đấu đó đều được coi là những cái trận đấu quyết định cái độ vô địch của mùa giải. Thế nhưng mà với những gì xảy ra là Liverpool hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 10 và Manchester City đang đứng ở vị trí thứ 2, và thậm chí là Manchester City là đội bóng chưa thua trận nào ở giải đấu mùa giải năm nay, thì có thể nói rằng là cái trận đấu giữa Liverpool và Manchester City vào cuối tuần sau không còn phải là cái trận đấu quyết định đến cái chức vô địch nữa. Thế nhưng về phần Liverpool thì đây cũng được thi đấu trên sân nhà, thì đây cũng là một cái cơ hội để các cầu thủ của họ lấy lại sự tự tin, niềm tự hào cho các cổ động viên, và ít nhất là cản bước tiến của Manchester City. Thế nhưng mà ngay cả tôi khi mà tôi đọc với những cái cây bình luận những cựu cầu thủ của Liverpool thì bản thân những người mà hâm mộ Liverpool của họ cũng không tự tin rằng là Liverpool sẽ có một chiến thắng trước Manchester City, bởi vì Manchester City hiện tại thi đấu có thể nói rất là nhiều người nói rằng là đây là một đội bóng hoàn hảo, chơi bóng đá hoàn hảo khi mà họ liên tục có thể nói là thi đấu với các đội bóng khá là dễ dàng. Khi mà tuần trước thì họ giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số là 6-3, thì tuần này họ giành chiến thắng trước Southampton, đội bóng mà họ không thể thắng ở mùa giải trước, với tỷ số là 4-0 rất là nhẹ nhàng, và tiền đạo của họ là Erling Haaland thì liên tục ghi bàn. Và có thể nói là cái trận đấu diễn ra vào tuần tới giữa Liverpool và Manchester City, mặc dù nó không có yếu tố quyết định đến chức vô địch, thế nhưng mà theo tôi nghĩ nó là một cái trận đấu mà Liverpool, tất cả các cầu thủ Liverpool đều muốn thi đấu thật tốt để có thể nói là giảm bớt nỗi buồn của các cổ động viên trong mùa giải này.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cuối tuần vừa rồi thì ngoài cái trận giữa Arsenal với Liverpool thì còn những trận nào nổi bật khác không ạ?
Vâng, cuối tuần vừa rồi thì cũng có rất là nhiều trận đấu đáng chú ý, và trận đấu đáng chú ý đầu tiên đó chính là trận đấu giữa Everton và Manchester United. Thì Manchester United thì đội bóng này tuần trước để thua trước người hàng xóm, kỳ phùng địch thủ là Manchester City với tỷ số là 6-3, nên chính vì thế mà Manchester United rất là muốn có một trận đấu để vực lại tinh thần, và họ gặp Everton. Thì Everton thông thường là một đội bóng rất là khó chơi, và đặc biệt là thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng mà hiện giờ thì Everton đang không có được phong độ là tốt, và cái trận đấu này diễn ra có thể nói là cả hai đội thi đấu không phải là một trận đấu hay, khi mà cả hai cầu thủ cả hai bên đều rất là lúng cuống và để mất rất là nhiều bóng. Thế nhưng cuối cùng thì Manchester United cũng giành được chiến thắng sít sao với tỷ số là 2-1. Cái điều đáng nói đây là cái bàn thắng thứ hai của Manchester United do công của Cristiano Ronaldo ghi bàn, và đây là bàn thắng thứ 700 trong mùa giải của câu lạc bộ của Ronaldo, và đây cũng là một cái kỷ lục mà rất là ít người có thể phá được. Và với chiến thắng này thì Manchester United vượt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong tuần vừa qua thì cũng có một cái trận đấu đáng chú ý, đó chính là trận đấu giữa Newcastle United và Brentford, và Newcastle United giành chiến thắng 5-1 trước Brentford, và đây cũng chính là cái mốc mà một năm sau khi mà Newcastle United được các ông chủ từ Ả Rập Xê Út mua, và sau một năm thì họ đã thực sự lột xác, và tới giờ thì Newcastle United trở thành hiện giờ họ đang đứng vị trí thứ 6 và là một trong những thế lực đáng gờm khi mà trong đội hình của họ cũng có rất là nhiều các cầu thủ có chất lượng.
Quý vị đang nghe tạp chí thể thao trên SBS, và tiếp tục với giải đua xe F1. Giải đấu năm nay thì đã tìm ra nhà vô địch rồi. Đó là ai vậy thưa anh? Và chiến thắng đó thì liệu có thuyết phục hay không ạ?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì F1 dừng chân ở Nhật Bản. ở đường đua Suzuka ở Nhật Bản. Thì chúng ta cũng đã nói là dường như cái chức vô địch năm nay nó không thể thoát khỏi tay của Max Verstappen. Cái vấn đề nó chỉ là anh sẽ đăng quang ở chặng đua nào mà thôi. Liệu chặng đua ở Nhật Bản hay là bốn chặng đua sau ở Mỹ, Mexico, Brazil và Abu Dhabi. Thì cuối tuần vừa qua là một cái chặng đua mà có rất là nhiều các cái biến cố khi mà trời mưa rất là to và chặng đua cũng đã bị gián đoạn. Và nhưng cuối cùng thì Max Verstappen vẫn thể hiện được cái đẳng cấp của mình khi anh về nhất, Sergio Perez về nhì và Charles Leclerc về thứ ba. Và với việc là Max Verstappen giành chiến thắng ở chặng đua này thì nếu như là chặng đua không bị gián đoạn bởi trời mưa và vì những cái sự cố mà không thể thi đấu đủ vòng đua thì có lẽ là Max Verstappen đã đương nhiên giành chức vô địch rồi. Thế nhưng mà sau khi giành chiến thắng trọng thì Max Verstappen cũng chưa chắc là mình đã giành chức vô địch, bởi vì rằng là nó còn phụ thuộc vào là cái chặng đua này bị gián đoạn. Thế nên là liệu số điểm mà mỗi chặng tay đua nhận được từ cái chặng đua này có bị giảm bớt hay không, bởi vì do chặng đua đã bị gián đoạn rất là nhiều vì thời tiết xấu rồi vì tai nạn. Thế nhưng mà cuối cùng thì Max Verstappen cũng đã được khẳng định là nhà vô địch của cái giải F1 năm nay. Cái điều đáng nói đây là có một cái điều khoản ở trong cái luật của làng F1 là nếu như chặng đua nào bị gián đoạn hoặc là bị cắt bớt số vòng đua vì thời tiết xấu thì số điểm mà các tay đua nhận được sẽ bị giảm bớt so với cả số điểm chuẩn. Thế nhưng mà cuối mùa hè vừa qua trước khi mà giải đua F1 diễn ra trong mùa giải năm nay thì cái điều khoản đó lại bị bỏ ra khỏi ngoài cái quyển sách luật, và chính vì thế mà Max Verstappen vẫn giành đầy đủ số điểm đua là 25 điểm cho cái chiến thắng của anh trên đường đua Suzuka. Và cuối cùng thì với số điểm số như thế này thì Max Verstappen đã được chính thức công nhận là nhà vô địch cho cái đường đua F1 năm nay. Và điều đáng nói đây là chức vô địch thứ hai, và chức vô địch thứ hai thì của Max Verstappen thì ấn tượng hơn rất là nhiều so với cái chức vô địch của mùa giải năm ngoái, khi mà có rất là nhiều các cái có thể nói là tai tiếng liên quan đến cái chức vô địch của anh năm ngoái, đặc biệt là ở vòng đua cuối cùng. Thế nhưng ở vòng đua năm nay thì Max Verstappen đã giành chiến thắng 13 trên 16 chặng đua, và anh xứng đáng thực sự là nhà vô địch trong mùa giải năm nay. Và có lẽ với Max Verstappen, nếu như tiếp tục thi đấu với phong độ như thế này và với nếu như đội đua Red Bull tiếp tục luôn luôn cho ra một chiếc xe ổn định và có tốc độ như thế này thì Max Verstappen sẽ là nhà vô địch không chỉ của năm nay mà trong một vài năm tới trên các đường đua F1.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và trở lại với bộ môn cờ vua mà chúng ta đã bàn luận trong vài tuần trước, tay cờ Hans Niemann đã bị cáo buộc là gian lận trong trận đấu với đại kiện tướng Magnus Carlsen. Mới đây thì trang chess.com đã công bố một báo cáo gây chấn động về Niemann. Thì nội dung của báo cáo là gì vậy anh?
Vâng, chúng ta cũng nhớ là trong vài tháng trước khi mà trong cái cuộc đấu giữa Magnus Carlsen và Hans Niemann thì Magnus Carlsen đã để thua. Và sau đó thì anh có nói rằng là Hans Niemann có nên là gian lận, và anh thì chưa được đưa ra được chứng cứ như thế nào rõ ràng về việc là Hans Niemann bị gian lận như thế nào. Thế nhưng mà như Đăng Trình đã nhắc tới, tức là cái nền tảng cờ trực tuyến lớn nhất trên thế giới là chess.com, vừa trong thời gian vừa rồi thì họ đưa ra một cái báo cáo là Hans Niemann đã thời gian lận ít nhất là 100 lần, hơn 100 lần, và đặc biệt là trong đời có những giải mà được có giải thưởng bằng tiền. Thì là những người bình thường thì cũng không hiểu là làm sao mà chơi cờ thì gian lận kiểu gì, ngoài việc là rõ ràng là chúng ta có ngồi chơi cờ với nhau hay có chơi trên mạng thì thắng thì là thắng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái trang chess.com đó họ đã có một cái điều trần rất là rõ ràng, tức là họ nhờ những cái đại kiện tướng trước đây, và tất cả đại kiện tướng này xem lại các bán tờ của Niemann và xem rằng là các cái nước đi của anh như thế nào, so với các nước đi của máy, bởi vì siêu máy tính, đặc biệt là cái nền tảng Stockfish là nền tảng mà dùng để chơi cờ, thì nếu như là vua cờ Magnus Carlsen hoặc bất kỳ vua cờ nào trên thế giới mà chơi cờ với cái nền tảng Stockfish thì đều để thua hết, bởi vì cái nền tảng Stockfish thông minh ít nhất là gấp 4 lần so với các đại tướng. Nên chính vì thế mà nếu như Neyman mà khi mà chơi cờ với cả các đối thủ của mình trên trang chess.com mà anh dùng đồng thời cái nền tảng Stockfish để đi với các nước đi của đối thủ của mình, sau đó nhờ Stockfish tìm ra các cái nước đi trong mình để hóa giải các cái nước đi của đối thủ và để giành chiến thắng, thì các cái chuyên gia về cờ, các đại kiện tướng sẽ tìm ra. Và các cái đại kiện tướng của cờ được chess.com nhờ thì đã phát hiện ra rằng ít nhất là trong 100 ván đấu thì Magnus Carlsen thì Hans Neyman đã đi những cái nước đi mà chỉ có máy mới đi được thôi, chứ còn người bình thường thì rất là khó có thể tìm ra được những nước đi như vậy, và đặc biệt là những cái nước đi mà dường như là mình phải mà các cái tay cờ phải plan trước rất là nhiều nước đi chứ không chỉ là một nước đi mà thôi. Và chính vì thế mà cái trang chess.com cho rằng là Hans Neyman đã gian lận ít nhất là hơn 100 lần. Thế nhưng mà dù Hans Neyman có gian lận khi mà chơi cờ trên nền tảng trực tuyến hay đi nữa, thì ở trong những cái trận đấu mà phải ngồi với đối thủ trên bàn cờ thì cũng chưa có một cái chứng cứ rằng nào là Hans Neyman gian lận trên bàn cờ. Chỉ có một điều rất là đáng nói đây là mặc dù cái tài năng của Hans Neyman thì là không thể phủ nhận, thế nhưng mà trong 2 năm vừa rồi chúng ta cũng đã nói rằng là Hans Neyman tăng tiến bộ một cách vượt bậc khi mà anh từ xếp hạng từ 800 trên thế giới và vào trong top 50 các cái vua cờ trên thế giới, thì trong vòng 20 tháng thì đây là một sự tiến bộ quá là khủng khiếp. Và chính vì thế mà chính cái sự tiến bộ này của Hans Neyman đã khiến cho rất là nhiều người nghi ngờ về việc anh có gian lận hay không gian lận. Thế nhưng chúng ta cũng chưa biết hồi kết về cái việc mà gian lận trong trong cái bộ môn cờ như thế nào. Thế nhưng có một điều rằng là mặc dù là cái việc mà thông tin về gian lận thì không phải là những cái thông tin mà tốt đẹp gì cho cái bộ môn cờ vua. Thế nhưng có một điều là vì có những người không chơi cờ hoặc là những người không hâm mộ bộ môn cờ vua, thế nhưng mà vì có những thông tin như thế này nên họ trở nên bị lôi cuốn với các thông tin và có thể sẽ lại theo dõi các cái trận ván cờ, và đặc biệt là những ván cờ giữa Hans Neyman và những cái đối thủ kỳ phùng địch thủ trên các cái sàn cờ. Và chính vì thế mà có lẽ những cái thông tin này lại giúp cho nhiều người mặc dù trước đây không thích môn cờ vua lại theo dõi cờ hơn. Chúng ta sẽ xem một ngày nào đó liệu Hans Neyman đối đầu với cả Magnus Carlsen hoặc các đại kiện tướng khác thì liệu anh có thể giành chiến thắng. Và Hans Neyman có nói rằng anh sẵn sàng thi đấu mà không có quần áo để chứng tỏ rằng là anh không gian lận. Và chúng ta sẽ chờ xem cái hồi kết của cái sự việc này nó ra sao.
Dạ vâng ạ, hy vọng là sẽ có thêm những cập nhật trong những tuần và tháng tới. Và tạp chí thể thao tuần này đến đây cũng xin khép lại. Xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.